Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 30 tháng 4 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Việt Nam buộc một công ty Trung Quốc phá bỏ công trình giống đường lưỡi bò. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam đã kết Trung Quốc lợi dụng đại dịch để bành trướng ở Biển Đông. Nhật Bản nói không thể tổ chức Olympics nếu dịch COVID-19 chưa được khống chế. Và số người chết vì COVID-19 ở Mỹ vượt qua số quân nhân tử trận ở Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một công ty của Trung Quốc có trụ sở ở Hải Phòng vừa bị nhà chức trách thành phố này yêu cầu phá bỏ mô hình giống đường lưỡi bò, tức là đường 9 đoạn mà Bắc Kinh vẽ lên bản đồ Biển Đông để đơn phương tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ vùng biển này. Các báo chính thống của Việt Nam hôm 28 tháng 4 cho biết giới chức thành phố Hải Phòng đã phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghiệp An Dương phá bỏ công trình xây dựng được cho là sai quy hoạch trong khuôn viên của khu này ở xã Hồng Phong, huyện An Dương. Theo những hình ảnh từ vệ tinh của Google Maps mà VnExpress, Thanh Niên và Tuổi Trẻ đăng tải, công trình xây dựng trong khuôn viên công ty trách nhiệm hữu hạn Thâm Việt của Trung Quốc ở khu công nghiệp này có hình thù giống với đường lưỡi bò. Công trình nằm trên phần đất quy hoạch công viên cây xanh trong khu công nghiệp An Dương, được lập bằng lối đi lát gạch bao quanh một hồ nước nhân tạo, theo Tuổi Trẻ. Toàn bộ mô hình này đã bị phá bỏ, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện An Dương nói với Thanh Niên và cho biết cơ quan chức năng tiếp tục rà soát các quy định để xử lý vi phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn Thâm Việt, hiện là chủ đầu tư của khu công nghiệp An Dương với số vốn 175 triệu đô la Mỹ. Tháng 10 năm ngoái, Hải quan Hải Phòng đã phát hiện 7 chiếc xe ô tô sản xuất ở Trung Quốc có gắn thiết bị định vị với bản đồ có đường lưỡi bò nhập khẩu vào Việt Nam tại cảng Đình Vũ. Cùng thời gian đó, một chiếc xe ô tô Volkswagen của Đức được đưa từ Trung Quốc vào triển lãm ở Việt Nam cũng bị phát hiện có gắn phần mềm với hình ảnh đường lưỡi bò. Cũng trong năm ngoái, Việt Nam ra lệnh cho các rạp chiếu phim ngừng chiếu một bộ phim hoạt hình của DreamWorks Animation, trong đó có hình đường 9 đoạn. Trước đây, Trung Quốc đã tìm cách đưa hình ảnh đường lưỡi bò vào bản đồ trên các quả địa cầu nhựa bị phát hiện ở Anh hay trên các áo của các du khách Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam. Tuyên bố đường lưỡi bò hay đường 9 đoạn của Trung Quốc trên vùng Biển Đông bị Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay bác bỏ năm 2016 trong một vụ kiện của Philippines. Tuy nhiên, Bắc Kinh luôn phủ nhận phán quyết này. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink vừa cho biết rằng Mỹ kịch liệt phản đối việc Trung Quốc lợi dụng đại dịch virus corona để tiến hành các hoạt động khiêu khích trên Biển Đông, đồng thời khẳng định mối quan hệ đối tác giữa Mỹ và Việt Nam sẽ ngày càng vững mạnh hơn. Tuyên bố của đại sứ Mỹ nhất quán với những gì mà chính phủ Mỹ đưa ra trong thời gian vừa qua, sau khi Bắc Kinh bị Hà Nội cáo buộc đã dùng tàu hải cảnh đâm chìm một tàu cá của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa, giữa lúc cả cộng đồng quốc tế đang tập trung vào việc ngăn chặn sự lây lan của virus corona khởi nguồn từ Trung Quốc. Trong bài trả lời phỏng vấn VTC1 được đăng tải trên trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, Đại sứ Crittenbrink nói rằng Việt Nam đã gửi hàng triệu khẩu trang tới các quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ. Thật không may, Trung Quốc đang có quan điểm khác, ông Crittenbrink nói với phóng viên VTC1 trong một cuộc phỏng vấn được dịch sang tiếng Việt. Vì đại sứ này nói, thay vì tham gia tập trung chống dịch COVID-19 với các nước khác, Trung Quốc trong vài tháng qua đã tiến hành nhiều hành vi khiêu khích gây bất ổn trong khu vực như đâm chìm tàu cá của Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa, điều tàu ra dọa dẫm tàu cá nước khác cũng như tuyên bố thành lập các khu hành chính mới ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo trích dẫn trên trang Facebook của Sứ quán Mỹ, phần trả lời của Đại sứ Crittenbrink với VTC1, Mỹ phản đối mạnh mẽ việc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lợi dụng thời điểm khu vực đang tập trung ứng phó với đại dịch COVID-19 để cưỡng ép các nước láng giềng và thúc đẩy các tuyên bố hàng hải mang tính khiêu khích của mình tại Biển Đông. sau khi Việt Nam trao công hàm phản đối tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá của họ trong vụ đụng độ xảy ra hôm 3 tháng 4. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ đã ngay lập tức đưa ra thông cáo chỉ trích hành động của Trung Quốc và cáo buộc Bắc Kinh lợi dụng đại dịch COVID-19 cũng như kêu gọi họ kiềm chế gây bất ổn để tập trung chống dịch. Tuy nhiên, Bắc Kinh nói rằng tàu cá của Việt Nam đâm tàu hải cảnh của họ, nhưng không đưa ra bằng chứng nào. Cũng trong tháng này, Trung Quốc đã công bố tên tiêu chuẩn cho hàng chục đảo đá và thực thể địa lý trên Biển Đông sau khi tuyên bố thành lập quận Tây Sa và quận đảo Nam Sa để quản lý quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nơi Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Bộ Ngoại giao ở Hà Nội đều đã lên tiếng phản đối các động thái này của Bắc Kinh. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc họp báo thường kỳ tại Nhà Trắng gần đây cho biết Mỹ sẽ tiến hành điều tra một cách nghiêm túc về việc Bắc Kinh xử lý sự bùng phát dịch COVID-19, cũng như tìm cách buộc Trung Quốc phải đền bù thiệt hại liên quan tới virus corona cho Mỹ. Nhận định về việc chính quyền ở Washington đang tìm cách buộc Trung Quốc phải có trách nhiệm vì để lây lan đại dịch ra toàn thế giới như Tổng thống Trump nói, Đại sứ Kristen Brink cho biết Mỹ đang khuyến khích các quốc gia phản đối hành vi sai trái của Trung Quốc và rất nhiều đối tác và bạn bè của chúng tôi đã làm như vậy. Đại sứ Kristen Brink còn nhấn mạnh tuyên bố của Ngoại trưởng Mike Pompeo đưa ra trong tháng này về việc tái khẳng định cam kết của Mỹ với khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương và sức mạnh mối quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam. Hôm 29 tháng 4, một ngày trước khi Việt Nam kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam theo cách gọi của Hà Nội, Đại sứ Kristen Brink viết trên trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ rằng, sau nhiều năm gian khó và hy sinh từ cả hai phía, ngày nay Mỹ và Việt Nam đang hợp tác để cùng xây dựng một tương lai mới. Năm nay đánh dấu 25 năm ngày hai cựu thù bình thường hóa quan hệ, và theo Đại sứ Kristen Brink, Mỹ và Việt Nam trong 25 năm qua đã phát triển mối quan hệ đối tác và tình bạn đích thực dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và cam kết chung vì hòa bình và thịnh vượng cho người dân hai nước. Đại sứ nói, chúng tôi biết rằng cùng nhau hai nước sẽ vững mạnh hơn.
Một nhóm sinh viên ở Việt Nam đã trao tặng hàng ngàn khẩu trang và các nhu yếu phẩm cho người nghèo ở Sài Gòn và tỉnh Long An, trong lúc người dân chật vật tìm cách sinh tồn khi mọi hoạt động kinh tế đình trệ vì virus corona. Nỗ lực này cũng nêu bật vai trò chủ động của nhiều bạn trẻ trong các hoạt động thiện nguyện, nhằm góp phần giải quyết các vấn đề của cộng đồng và xã hội một cách trực tiếp và độc lập, giữa một trong những cuộc khủng hoảng y tế trầm trọng nhất mà Việt Nam từng đối mặt. Nhóm bạn trẻ khoảng 20 người, phần đông là sinh viên, hiện đang theo học tại các trường đại học khác nhau ở Sài Gòn, đã tiến hành một chiến dịch vận động quyên góp và phát tặng các vật phẩm từ thiện từ sau Tết cho đến những ngày cuối của tuần trước, khi nhà chức trách ở Việt Nam bắt đầu nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội sau khi phần lớn khống chế được các ca lây nhiễm bệnh COVID-19. Kết quả của chiến dịch này là khoảng 5.000 khẩu trang y tế, 10.000 khẩu trang vải, 2.000 chai nước rửa tay diệt khuẩn, cũng như hàng trăm thùng mì gói và chai nước tương tặng cho những người vô gia cư và người lao động thu nhập thấp ở Sài Gòn và ở huyện Châu Thành của tỉnh Long An, theo trưởng phụ trách chiến dịch Trần Anh Quân. Anh Quân, 30 tuổi, hiện đang theo học liên thông ngành báo chí, nảy ra ý tưởng về chiến dịch này khi dịch virus corona bùng lên ở Việt Nam và ở Sài Gòn. Mọi người không có ý thức bảo vệ lẫn nhau bằng cách đeo khẩu trang vào đầu tháng 3, anh nói. Vận động sự hỗ trợ từ các tổ chức phi lợi nhuận, anh Quân cho biết chiến dịch khởi động với đợt phát khẩu trang và nước rửa tay cho sinh viên tại làng đại học ở Thủ Đức, công nhân khu công nghiệp ở tỉnh Bình Dương gần đó và các y bác sĩ tuyến đầu tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Nhưng anh Quân và nhóm bạn nhanh chóng nhận ra một vấn đề đáng lo ngại trên đường phố.
Mọi người mới cùng để ý là mua khẩu trang thì ít, nhưng mà sao mà phát hiện ra là sao nhìn thấy mấy cô chú mà bán giá số á, thời đợt đó còn bán giá số với lại thì người vô gia cư nhiều lắm, thì mới như họ sao họ đeo khẩu trang y tế nhiều, mới tự hỏi mà cả nhóm nhìn kỹ là mới đi hỏi mấy người là sao cô chú có khẩu trang y tế, khẩu trang này nguồn đâu ra, thì mới biết là họ nhặt mấy cái khẩu trang y tế ở ngoài, thì người ta vứt ở ngoài đường á,
tức là đã qua sử dụng rồi á hả?
Đúng rồi, đúng rồi, cái khẩu trang y tế của những cái người mà bán vé số, những người dễ chai á, họ nó lên hốc luôn, thì mới thấy là nhưng mà nếu mà họ không đeo á thì người dân khác người ta lại không có dám mua vé số của họ.
Anh Quân và đội ngũ của mình tiếp tục vận động, lần này là khẩu trang vải để cung cấp cho những người lao động này. Với sự hỗ trợ và đóng góp của một số nhóm khác, Anh cho biết nhóm của anh thu thập được khoảng 10.000 khẩu trang vải để phát cho người vô gia cư, người bán vé số, chạy xe ôm và quét rác trên các đường phố Sài Gòn. Không dừng ở lại đó, các bạn trẻ tiếp tục đem chiến dịch của mình tới huyện Châu Thành để giúp đỡ những người lao động gặp khó khăn vì các cơ sở kinh doanh bị đóng cửa. Điều này cũng có nghĩa là họ phải xoay sở tìm nguồn tài chính để có thể mua thêm các vật phẩm mà họ cần.
Đầu tiên là em chỉ định bán bộ sưu tập bán vé số của em thôi, tại vì cái người bán vé số hiện tại họ không có việc làm. Họ bị thiếu gạo, mình dập đồng gạo cho người ta. Thì em thấy là trong bộ sưu tập của em nó có khoảng mấy trăm tờ vé số mà Việt Nam Cộng Hòa mà ngày 3 tháng 5 năm 1970 anh, 75 á, là nó chưa, lúc đó chưa giải phóng, thì cái tờ giấy số nó ra rồi mà giải phóng rồi thì nó không có sổ được, thì em thấy nó có ý nghĩa, cho nên là em đăng lên em bán cho bạn bè, thì em thấy nó có ý nghĩa đối với người bán giấy số, thì bạn bè em cũng thấy nó nhiều ý nghĩa, cho nên là người ta ủng hộ nhiều.
Trưởng chiến dịch thiện nguyện này cho biết nhóm của anh quyên góp được 2 tấn mốt gạo. Sau đó họ liên hệ với chính quyền của 4 xã thuộc huyện Châu Thành để tặng khoảng 200 phần quà, mỗi phần gồm 10 kg gạo, nước tương, nước khử khuẩn và khẩu trang. Còn dư 200 phần thì tụi em đi tặng các đoàn lô tô của những người chuyển giới, anh nói thêm. Nguyễn Hoàng Thanh Nam, một trong những thành viên của nhóm thiện nguyện, cho biết anh nhìn thấy ý nghĩa tốt đẹp của chiến dịch vận động này, bởi vì hơn lúc nào hết nó cho phép anh san sẻ khó khăn với những người cần được giúp đỡ nhất trong xã hội. Và vì họ là đồng bào của mình, theo lời anh. Anh lưu ý đến sự tinh tế trong từ thiện bằng cách cung cấp những vật phẩm thiết yếu trong khi kết hợp với nhiều nhóm từ thiện để hỗ trợ tương hỗ với nhau phát triển cộng đồng. Và mẹ mình thường hay nói, hãy yêu thương nhau khi còn có thể, anh chia sẻ với VOA qua email. Anh Quân dự định sẽ tiếp tục những chiến dịch thiện nguyện như thế này trong tương lai, dù ưu tiên của anh là công tác hỗ trợ quyền lợi sinh viên tại một doanh nghiệp xã hội mà anh sáng lập. Em vui khi làm được những việc ý nghĩa này, nhưng cũng suy nghĩ nhiều khi thấy dân mình còn khổ quá, anh nói. Mong cho chế độ xã hội sớm trở nên tốt đẹp hơn để không ai phải đi nhận quà từ thiện nữa. Thưa quý vị, đúng vào ngày này 45 năm về trước, một nữ minh tinh của điện ảnh Việt Nam bỗng chốc trở thành người vô tổ quốc. Bà rời nước trong những giờ phút hỗn loạn của ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Nhưng bà đã phấn đấu làm lại cuộc đời từ con số 0 để cuối cùng tìm lại cho mình một chỗ đứng dưới ánh mặt trời tại Hollywood. Gần đây, tài tử Kiều Chinh trò chuyện với VOA về những thăng trầm trong cuộc đời của bà như một người tị nạn. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây của Hoài Hương.
Tôi hiểu rằng là tôi phải ra đi. Vâng. Nhưng mà lúc đó đi không phải là dễ. Dù rằng trong tay tôi có cái passport diplomatic, thì sang tới Singapore đó, ngay lập tức tôi bị tống vào tù. Là bởi vì cái passport diplomatic, họ nói rằng là passport đó thuộc về chính phủ mà không còn power.
Đó là khoảnh khắc không bao giờ quên trong cuộc đời đầy thăng trầm của cựu ngôi sao điện ảnh miền Nam Việt Nam, khi Kiều Trinh nhận thức được thân phận của một người vô tổ quốc và thấm thía nỗi mất mát to lớn trong những ngày cuối dẫn tới biến cố 30 tháng 4 1975. Mất tất cả, gia đình, tiền tài, danh vọng, Kiều Trinh trở thành người nhập cảnh bất hợp pháp tại nơi mà chỉ hơn một tuần trước bà từng được săn đón trong tư cách là minh tinh màn bạc của một bộ phim đình đám vừa quay xong vào ngày 15 tháng 4 năm 1975. Với sự can thiệp của các nhà ngoại giao và bạn bè, Kiều Trinh được thả khỏi nhà tù với điều kiện phải rời Singapore. Sau chuyến bay dài như vô tận qua nhiều quốc gia, bà đáp xuống phi trường Toronto vào lúc 6 giờ chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975 và trở thành một người tị nạn. Trải qua những đắng cay của cuộc đổi đời, từ hai bàn tay trắng, Kiều Trinh trở thành một trong những diễn viên gốc Việt được biết tiếng nhiều nhất tại Hollywood. Cú điện thoại định mệnh đã giúp bà thoát khỏi công việc dọn chuồng gà trong những ngày đầu tị nạn tại Canada để bước vào màn ảnh của Hollywood khi bà liên lạc được với một phụ nữ chỉ gặp qua một lần ở Sài Gòn, minh tinh màn bạc Mỹ Tippi Hedren.
Gọi là cầu may vậy thôi. Thứ nhất là mình nghĩ rằng là bà không nhớ mình là ai đâu. 10 năm rồi, Nhưng mà tôi ngạc nhiên vô cùng, thì bà là cái người nhấc máy điện thoại nghe. Thì tôi có nhắc với bà rằng là TPTP đây là Kiều Trinh, đây tài tử của Việt Nam ở Sài Gòn, chúng ta gặp nhau cách đây 10 năm, có nhớ không? Thế là bà òa lên, bà khóc. Và bà bảo ôi mừng quá, mừng quá. Khi Sài Gòn thất thủ tôi nghĩ tới Yêu, tôi không biết là Yêu sống hay chết đang ở đâu. Tôi cũng khóc òa lên, tôi mới nói là tôi không còn tiền để mà nói tiếp nữa, đây là số điện thoại của tôi, xin gọi lại. Thì bà ấy gọi lại cho tôi. Thì lúc bây giờ tôi mới kể tất cả tình trạng. Bà nói thôi đừng khóc nữa, everything will be okay. Là bà ấy đã mở vòng tay và trái tim ra, bà giúp đỡ tôi. Bà mua vé máy bay cho tôi sang từ Toronto đi sang Hollywood.
Chen chân vào thủ đô điện ảnh thế giới là điều không dễ dàng. Dù Kiều Trinh được sự bảo trợ của một số bạn bè có thế lực ở Hollywood như T.P. Hedren và tài tử William Holden. Khởi sự với những vai nhỏ, Kiều Trinh tìm thấy ánh sáng dưới cuối đường hầm khi được chọn vào vai bạn gái của nhân vật Hawkeye Pierce do tài tử Alan Alda đóng trong MASH, phim truyền hình nhiều tập rất ăn khách của Mỹ. Sự nghiệp điện ảnh của Kiều Trinh thực sự khởi sắc với phim Joy Luck Club, trong vai một bà mẹ thời chiến, đứt ruột bỏ lại hai đứa con song sinh dưới một gốc cây. Cảnh này, theo New York Times, là cảnh gây xúc động nhất trong bộ phim. Kiều Trinh đã truyền được cảm xúc tới người xem về liên tưởng tới cảnh đời thực khi ở tuổi 15, bị cha bỏ lại phi trường để đi tìm người anh đã bỏ nhà ra đi theo cách mạng vào đêm trước khi gia đình di cư vào Nam. Joy Luck Club cũng là một trong những bộ phim đắc ý nhất của Kiều Trinh.
Cho tới bây giờ đi đâu tôi cũng vẫn đi ngoại quốc đó. Tôi mới ở London về, tôi mới ở bên Pháp về, đi đâu người ta cũng vẫn nhận ra mình trong phim Joy Luck Club, ngay cả trên máy bay. Những cái người ở Tesla cũng nhận ra tôi, wow, phim trong Joy Luck Club phải không? Lại mang cho tôi một cái lon nước đặc biệt, lại mang cho tôi một cái bánh đặc biệt. Những cái nhỏ nhỏ đó nó làm cho mình ấm cúng lắm.
Dù không tìm lại được vị thế ngôi sao điện ảnh hàng đầu đã mất khi Sài Gòn sụp đổ, nhưng Kiều Trinh đã nhiều lần được làng điện ảnh quốc tế vinh danh. Giải Emmy cho phim tài liệu Kiều Trinh A Journey Home của Fox Television năm 1996. Giải nữ diễn viên đặc biệt tại Đại hội điện ảnh Delle Donne ở Ý năm 2003. Giải thành tựu cả đời tại Liên hoan Điện ảnh Việt Nam Quốc tế năm 2003 và thành tựu cả đời tại Liên hoan phim San Diego 2006, tại Lễ hội Điện ảnh San Francisco, Lễ hội Toàn cầu 2015.
Có những cái bất hạnh xảy ra trong đời, nhưng cũng có những cái may mắn vô cùng. Tôi bị vấp ngã rất nhiều lần, nhưng mà luôn luôn cố gắng để đứng dậy, đứng thẳng và đi tới. Và tôi luôn luôn có những cái sự giúp đỡ của bề trên. Tôi không biết bằng cách nào đó đã cho tôi cái sự sức mạnh đó.
Kiều Trinh từng được Quốc hội Hoa Kỳ vinh danh là người tị nạn trong năm vào năm 1990. Kỷ niệm 60 năm bà hoạt động trong ngành điện ảnh, dân biểu Louis Correa đã vinh danh bà tại Hạ viện Mỹ về những đóng góp to lớn cho kỹ nghệ điện ảnh và cho các hoạt động thiện nguyện phục vụ cho các cộng đồng trên khắp thế giới. Kiều Trinh là phụ nữ Việt Nam đầu tiên được mời phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm ngày đặt viên đá để xây tượng đài chiến tranh Việt Nam tại thủ đô Washington vào năm 1992. Từ năm 1993 tới nay, bà là một diễn giả chuyên nghiệp của mạng lưới tài năng Greater Talent Network, thường được mời phát biểu tại các hội nghị, hội thảo của giới khoa bảng và các đại học trên khắp nước Mỹ. Mất mẹ từ lúc lên 6, xa bố từ tuổi 15, gặp lại người anh sau 41 năm xa cách trong lần trở về thăm mộ cha. Cuộc đời bát chìm bầy nổi của Kiều Trinh, như lời của một nhà báo của New York Times, là một bộ phim đời thực có những tình tiết còn gây cấn hơn cả những câu chuyện mà bất cứ một nhà biên kịch nào có thể tưởng tượng.
Chưa đầy 3 tháng kể từ ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 được chính thức ghi nhận ở Mỹ đến tối 28 tháng 4 năm 2020, số người Mỹ thiệt mạng vì đại dịch do virus corona chủng mới gây ra ở Hoa Kỳ đã cao hơn con số 58.220 người Mỹ chết trong gần hai thập kỷ xung đột và chiến tranh ở Việt Nam. Theo Đại học Johns Hopkins, số ca tử vong của Mỹ vì COVID-19 lên đến 58.365 người vào đầu giờ tối 28 tháng 4, trong tổng số ca nhiễm virus là hơn 1 triệu người. Tuy số người chết ở Mỹ vì đại dịch hiện nay và số người Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Việt Nam gần bằng nhau tính đến lúc này, song tỷ lệ tử vong vì COVID-19 ở Mỹ cao hơn, hiện là 17,6 người chết trên 100.000 dân. Trong năm 1968, năm có mức độ chết chóc cao nhất đối với Mỹ, tổng số người Mỹ thiệt mạng là 16.899, nhưng tỷ lệ tử vong chỉ bằng khoảng một nửa so với dịch bệnh hiện nay, 8,5 quân nhân Mỹ chết trên 100.000 người dân Mỹ. Tháng 4 năm nay cũng đáng chú ý với thực tế được ghi nhận là có 6 ngày trong tháng chứng kiến số người Mỹ tử vong vì dịch bệnh lên đến hơn 2.000 người mỗi ngày. Trong khi đó, ngày có con số lính Mỹ thiệt mạng cao nhất trong chiến tranh Việt Nam là 31 tháng 1 năm 1968, khi 246 quân nhân Mỹ ngã xuống trong trận Tết Mậu Thân. Trong những năm tháng chiến tranh Việt Nam diễn ra, năm vị tổng thống cầm quyền lúc đó từ Dwight Eisenhower cho đến Gerald Ford chỉ thỉnh thoảng phát biểu trước quốc dân về cuộc chiến. Nhưng nay, công chúng Mỹ thấy Tổng thống Trump tự xưng là nhà lãnh đạo thời chiến và chiếm phần lớn thời gian trong các cuộc họp báo kéo dài được truyền hình trực tiếp vào các buổi chiều tối từ Nhà Trắng. Tổng thống Trump đã nhiều lần so sánh rằng việc chống đại dịch giống như cuộc chiến chống lại kẻ thù vô hình. Những phát biểu của ông Trump về đại dịch từ những nhận xét cho rằng chính quyền của ông đã kiểm soát cực tốt đối với virus, cho đến lời hứa rằng nó sẽ biến mất một cách kỳ diệu, cho đến cáo buộc là giới truyền thông cố thổi bùng lên dịch bệnh, đều không có nhiều tác dụng làm tăng uy tín của ông. Chưa đến 1/4 số người được hỏi trong một cuộc thăm dò toàn quốc của APNOC ở Mỹ gần đây nói rằng họ dành sự tin tưởng cao cho Tổng thống Trump. Tương tự như vậy, ngay từ năm 1966, Tổng thống Lyndon Johnson đã đưa ra những mô tả lạc quan về cuộc chiến ở Việt Nam, dù nó ngày càng ít được ủng hộ. Những người chỉ trích nói rằng những mô tả của ông Johnson có một khoảng cách lớn với những gì đáng tin. Khi đó, Thượng nghị sĩ Ernest Gruening, Đảng Dân Chủ bang Alaska, bình luận rằng đó là một uyển ngữ về những gì thực sự diễn ra, tức là người dân Mỹ đang bị các quan chức chính phủ lừa dối. Nếu đem đại dịch hiện nay đặt cạnh chiến tranh Việt Nam bị xem là khập khiễng thì có thể so nó với dịch cúm 2017-2018, được xem là mùa dịch chết chóc nhất trong thập kỷ trước. Lúc đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh dịch Mỹ CDC thống kê có 61.000 người chết liên quan đến cúm trong vòng 8 tháng. Cách nửa vòng trái đất, Việt Nam không ghi nhận bất cứ trường hợp tử vong nào vì COVID-19 và tính đến sáng 29 tháng 4 đã có 270 ca được xác nhận dương tính với virus ở đất nước 95 triệu dân này. Sau 3 tháng kể từ ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận, Việt Nam dường như đã đánh bại virus ít nhất là tính đến lúc này. Đất nước Đông Nam Á đã tiến hành các biện pháp quyết liệt, trong đó có việc cách ly ít nhất 45.000 người trong các cơ sở của nhà nước hay đóng cửa cả một vài xã dù chỉ có một số nhóm người nhỏ bị nhiễm mầm bệnh. Tới 23 tháng 4, hàng quán, các cơ sở kinh doanh v.v. đã bắt đầu mở cửa trở lại sau khi chính phủ Việt Nam nới lỏng quy định hạn chế đi lại áp dụng trong 3 tuần trước đó.
Kinh tế Hoa Kỳ suy giảm mạnh trong quý 1 vì virus corona, chấm dứt thời kỳ tăng trưởng dài nhất trong lịch sử Mỹ. Việc suy giảm GDP phản ánh sự sụt giảm hoạt động kinh tế trong hai tuần cuối cùng của tháng 3, khiến hàng triệu người Mỹ phải nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Thông tin về GDP trong quý 1 mà Bộ Thương mại công bố hôm 29 tháng 4 củng cố dự đoán của các nhà phân tích rằng nền kinh tế Mỹ đang suy thoái mạnh. GDP quý 1 của Mỹ giảm 4,8% vì sự sụt giảm chi tiêu của người tiêu dùng, cũng như mức giảm đầu tư của các doanh nghiệp. Đây là mức giảm GDP mạnh nhất kể từ quý 4 năm 2008. Các kinh tế gia Mỹ mà Reuters thăm dò ý kiến từng dự báo mức GDP giảm 4,0%. Bộ Thương mại Mỹ nói rằng cơ quan này không thể định lượng được ảnh hưởng toàn diện của dịch bệnh, nhưng nói rằng virus corona góp phần nào đó vào việc suy giảm GDP trong quý 1.
Trung Quốc hôm 29 tháng 4 cáo buộc Úc dùng điều mà họ gọi là mánh khóe nhỏ mọn trong cuộc khẩu chiến quanh việc Canberra thúc đẩy một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của virus corona. Thủ tướng Úc Scott Morrison nói rằng đề xuất điều tra của ông về cách thức virus corona phát triển và lây lan không nhắm vào Trung Quốc, nhưng là điều cần được tiến hành vì virus này đã làm hơn 200.000 người tử vong và khiến nền kinh tế toàn cầu bị đình trệ. các bộ trưởng trong chính phủ Úc đã nhiều lần cho rằng Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc, ức hiếp về kinh tế sau khi đại sứ Trung Quốc Chen Jing tuần này nói rằng người tiêu dùng Trung Quốc có thể tẩy chay hàng hóa và các trường đại học của Úc vì lời kêu gọi điều tra trên. Người đứng đầu cơ quan chuyên trách về thương mại của Úc đã gọi điện cho ông Chen để bày tỏ quan ngại. Báo chí Trung Quốc chỉ trích dữ dội ông Morrison. Tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời Chen Hong, một học giả nghiên cứu về Úc, nói rằng Úc đang đi đầu trong một chiến dịch độc hại nhắm vào Trung Quốc.
Trung Quốc hôm 29 tháng 4 thông báo rằng Quốc hội nước này sẽ khai mạc phiên họp thường niên quan trọng vào ngày 22 tháng 5, ra chỉ dấu cho thấy đất nước hoạt động bình thường trở lại sau khi gần như ngưng trệ nhiều tháng vì virus corona. Phiên họp ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 3 nhưng đã bị hoãn lại vì virus corona, vốn xuất phát từ Vũ Hán cuối năm ngoái và tới nay đã làm gần 83.000 người nhiễm bệnh và hơn 4.600 người chết ở đại lục. Khi bệnh dịch lắng dịu, kinh tế và đời sống xã hội dần trở lại bình thường nên Quốc hội có thể nhóm họp. Tân Hoa Xã dẫn lời Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc vốn do quyết định hàng đầu của Quốc hội cho biết. Ủy ban này cũng bổ nhiệm Hoàng Ron-kyu làm tân Bộ trưởng về Sinh thái và Môi trường, vốn là vị trí còn trống khi người tiền nhiệm Lee Yang-ji trở thành phó bí thư của tỉnh Shandong hồi tháng này theo Xinhua. Tang Ji-jun cũng được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Tư pháp thay thế Fu Yang-hua đã tới tuổi nghỉ hưu. Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, cơ quan cố vấn trong Quốc hội, đã đề xuất tiến hành một cuộc họp thường niên một ngày trước phiên họp khai mạc của Quốc hội. Các nhà phân tích dự đoán rằng Trung Quốc sẽ công bố thêm các biện pháp kích thích tài chính nhằm giảm tác động của COVID-19 hiện đã lây lan và gây suy thoái nghiêm trọng trên toàn cầu.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 29 tháng 4 nói rằng Thế vận hội không thể diễn ra ở Tokyo vào năm sau nếu virus corona chưa được khống chế, trong khi lãnh đạo thành phố này kêu gọi kéo dài tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Ủy ban Olympic Quốc tế IOC và chính phủ Nhật Bản tháng trước đã hoãn Olympic cho tới tháng 7 năm 2021 vì virus corona. Trong khi tình hình dịch bệnh lan khắp thế giới và các chuyên gia cho rằng còn lâu mới có vaccine ngăn ngừa virus corona, hiện có nhiều hoài nghi về khả năng tổ chức một sự kiện lớn như vậy vào năm sau. Chúng tôi từng nói rằng Olympic và Paralympic dành cho người khuyết tật cần phải được tổ chức với sự tham gia an toàn của tất cả các vận động viên và khán giả. Thật khó có thể tổ chức một cách toàn diện trừ phi dịch virus corona được khống chế, ông Abe phản hồi trước một nhà lập pháp đối lập. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach sau đó đồng ý với quan điểm của Thủ tướng Abe. Tới ngày 29 tháng 4, Tokyo xác nhận 47 trường hợp nhiễm virus corona. Theo đài NHK, con số nhiễm COVID-19 trên toàn quốc là gần 14.000 người và có 413 ca tử vong.
Hình ảnh vệ tinh về di chuyển gần đây của các tàu bè sang trọng thường được lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và đoàn tùy tùng sử dụng gần Wonsan là các dấu hiệu nữa cho thấy ông có mặt tại một khu nghỉ dưỡng ven biển, theo các chuyên gia theo dõi chính quyền Bình Nhưỡng. Các đồn đoán về tình hình sức khỏe cũng như việc di chuyển của ông Kim bùng lên sau khi ông bất ngờ vắng mặt trong buổi lễ kỷ niệm ngày sinh của người ông quá cố và cũng là người sáng lập Triều Tiên Kim Il-sung. Hôm 28 tháng 4, trang web theo dõi tình hình Triều Tiên NKPRO công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy các tàu bè thường được ông Kim sử dụng đã có các di chuyển dẫn tới nhận định rằng lãnh tụ này hoặc đoàn tùy tùng của ông đang ở vùng Wonsan. Tuần trước, một dự án ở Mỹ theo dõi tình hình Triều Tiên có tên gọi 38 North công bố các hình ảnh vệ tinh cho thấy đoàn tàu riêng của ông Kim đỗ tại một nhà ga dành cho ông sử dụng gần một biệt thự ở Wonsan. Các quan chức ở Hàn Quốc và Mỹ nhận định rằng có cơ sở để tin là ông Kim đang ở đó để tránh bị phơi nhiễm virus corona. Họ cũng bày tỏ sự dè dặt trước các tin tức nói rằng ông lâm bệnh nặng. Tuy nhiên, các quan chức này cũng khuyến cáo rằng tình hình sức khỏe cũng như việc di chuyển của ông Kim là thông tin được Triều Tiên giữ bí mật tuyệt đối và rằng khó có thể tiếp cận được các thông tin đáng tin cậy ở Triều Tiên.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 30 tháng 4 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.